Thứ ba tuần thứ 20 thường niên. Bài trích sách thủ lãnh. Thần sứ của Đức Chúa đến và ngồi ở dưới cây tùng ở Ophra. Cây này là của ông Joas thuộc gia đình Abiezer. Con ông là Gideon bấy giờ đang đập lúa trong bồn đạp nho để tránh mặt người Madian. Thần sứ Đức Chúa hiện ra với ông và nói: "Chào chiến sĩ can trường, Đức Chúa ở với ông." Ông Gideon đáp: "Ôi thưa ngài, nếu Đức Chúa ở với chúng tôi, thì sao chúng tôi đến nông nỗi này? Đâu cả rồi những kỳ công mà cha ông đã kể lại cho chúng tôi nghe rằng, chẳng phải Đức Chúa đã đưa chúng tôi lên khỏi Ai Cập sao? Thế mà bây giờ Đức Chúa đã bỏ rơi chúng tôi, trao chúng tôi vào tay người Madian." Bấy giờ Đức Chúa quay lại nhìn ông và nói: "Hãy mạnh bạo lên đường cứu Israel khỏi tay quân Madian. Không phải chính ta sai ngươi sao?" Nhưng ông đáp: "Ôi, thưa ngài, con lấy gì mà cứu Israel? Này, dòng họ con thấp kém nhất trong khi chi tộc Manasseh, mà con lại nhỏ nhất trong nhà con." Đức Chúa phán với ông: "Ta sẽ ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh quân Madian như đánh có một người. Ông thưa, nếu ngài thương con, thì xin cho con một dấu chứng tỏ ngài đang ở với con. Xin ngài đừng rời khỏi đây cho tới khi con trở lại, mang theo của lễ đặt trước nhan ngài." Người phán: "Ta sẽ ở lại cho tới khi ngươi trở về." Ông Gideon đi bắt một con dê non làm thịt và lấy hai thùng bột làm mấy chiếc bánh không men. Thịt thì ông để trong một cái rổ, còn nước cốt thì đựng trong một cái thố. Rồi ông mang đến cho người ở dưới cây tùng. Khi ông đến gần, thì thần sứ Thiên Chúa nói với ông: "Hãy lấy thịt và bánh không men đặt trên tảng đá này và rưới nước cốt lên." Ông đã làm như thế. Thần sứ của Đức Chúa giơ đầu gậy đang cầm trong tay, đụng vào thịt và bánh không men. Lửa liền từ tảng đá bốc lên, đốt cháy hết thịt cùng bánh không men. Thần sứ Đức Chúa biến khỏi mắt ông. Ông Gideon thấy đó chính là thần sứ Đức Chúa. Ông Gideon nói: "Chết tôi rồi, lạy Đức Chúa là Chúa thượng của tôi, vì tôi đã thấy thần sứ Đức Chúa nhãn tiền." Nhưng Đức Chúa phán với ông: "Bình an cho ngươi, đừng sợ, ngươi không chết đâu." Tại đó, ông Gideon xây dựng một bàn thờ kính Đức Chúa, và ông gọi nơi đấy là Đức Chúa Bình An. Cho đến ngày nay, bàn thờ ấy vẫn còn tại Ophra, đất của gia đình Abiezer. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ của người: "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được." Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa người: "Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì?" Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu." Suy niệm lời Chúa. Thiên Chúa chọn những kẻ khiêm cung khó nghèo. Tiêu chuẩn chọn lựa của Thiên Chúa khác hẳn tiêu chuẩn chọn lựa của thế gian. Trong khi thế gian chọn những kẻ tài giỏi, khỏe mạnh, giàu có, Thiên Chúa lại chọn kẻ ít tài, yếu đuối và nghèo khó. Hơn nữa, Đức Kitô còn mặc khải tiêu chuẩn chọn lựa của Thiên Chúa trong ngày phán xét. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Các bài đọc hôm nay dẫn chứng cách chọn lựa của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa chọn Gideon làm thủ lãnh, một người trẻ nhất trong gia đình, thuộc một chi tộc nhỏ nhất của Israel, chi tộc Manasse, để giải phóng dân chúng khỏi tay những người Midian. Trong phúc âm, Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ, đa số là nghèo khó, yếu đuối và thất học, để huấn luyện các ông trở nên những người rao giảng tin mừng. Tiêu chuẩn chọn lựa này chứng tỏ, tất cả thành công hay vinh quang con người có được là do sức mạnh và uy quyền của Thiên Chúa, chứ không đến từ con người. Bài đọc 1. Thiên Chúa chọn Gideon là thủ lãnh cứu dân khỏi tay quân thù Midian. Thứ nhất, Thiên Chúa chọn ông Gideon. Khi con cái Israel quay lưng lại với Thiên Chúa và chạy theo thờ phượng các thần ngoại bang, nên Thiên Chúa không bảo vệ họ nữa và để cho quân thù Midian bắt họ làm nô lệ cực khổ. Nhưng vì tình yêu trung thành, Thiên Chúa muốn chọn một vị thủ lãnh để lãnh đạo và giải phóng con cái Israel khỏi ách nô lệ của quân thù. Sách Thủ Lãnh kể, sứ thần của Đức Chúa đến và ngồi dưới cây tùng ở Ophra. Cây này là của ông Joash thuộc gia đình Abiezer. Con ông là Gideon, bây giờ đang đập lúa trong bồn đạp nho để tránh mặt người Midian. Sứ thần Đức Chúa nói với Gideon, chào chiến sĩ can trường, Đức Chúa ở với ông. Ông Gideon thưa với sứ thần, ôi thưa ngài, nếu Đức Chúa ở với chúng tôi thì sao chúng tôi đến nông nỗi này? Đâu cả rồi những kỳ công mà cha ông đã kể lại cho chúng tôi nghe rằng, chẳng phải Đức Chúa đã đưa chúng ta lên khỏi Ai Cập sao? Thế mà bây giờ Đức Chúa đã bỏ rơi chúng tôi, trao chúng tôi vào tay người Midian. Ông Gideon có lý do để nghi ngờ, vì ông chỉ nghe thế hệ cha ông nói về những gì Thiên Chúa đã làm cho con cái Israel, nhưng chưa bao giờ ông chứng kiến Thiên Chúa tỏ uy quyền, mà chỉ thấy trước mắt cảnh dân Israel phải làm nô lệ cho người Midian. Sứ thần Đức Chúa quay lại nhìn ông và nói, hãy mạnh bạo lên đường cứu Israel khỏi tay quân Midian. Không phải chính ta sai ngươi sao? Ông Gideon tỏ vẻ nghi ngờ, ôi thưa ngài, con lấy gì mà cứu Israel? Này, dòng họ con thấp kém nhất trong chi tộc Manasse, mà con lại nhỏ nhất trong nhà cha con. Đức Chúa phán với ông, ta sẽ ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh quân Midian như đánh có một người. Thứ hai, ông Gideon xin sứ thần một dấu chỉ để biết chắc chắn sự chọn lựa của Thiên Chúa. Ông Gideon thưa với sứ thần, nếu ngài thương con thì xin cho con một dấu chứng tỏ ngài đang nói với con. Xin ngài đừng rời khỏi đây cho tới khi con trở lại mang theo của lễ đặt trước nhan ngài. Người phán, ta sẽ ở lại cho tới khi ngươi trở về. Ông Gideon đi bắt một con dê non làm thịt và lấy hai thùng bột làm mấy chiếc bánh không men. Thịt thì để trong một cái rổ, còn nước cốt thì đựng trong một cái thố. Rồi ông mang đến cho người ở dưới cây tùng. Khi ông đến gần thì sứ thần của Thiên Chúa nói với ông, hãy lấy thịt và bánh không men đặt trên tảng đá này và rưới nước cốt lên. Ông đã làm như thế. Sứ thần của Đức Chúa giơ đầu gậy đang cầm trong tay, đụng vào thịt và bánh không men. Lửa liền từ tảng đá bốc lên, đốt cháy hết thịt cùng bánh không men. Sau đó sự thần Đức Chúa biến khỏi mắt ông. Khi ông Gideon nhận ra đó chính là thần sứ Đức Chúa, ông kêu lên, chết tôi rồi, lạy Đức Chúa là Chúa thượng của tôi, vì tôi đã thấy thần sứ Đức Chúa nhãn tiền. Nhưng Đức Chúa phán với ông, bình an cho ngươi, đừng sợ, ngươi không chết đâu. Phúc âm. Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được. Thứ nhất, người giàu có khó vào nước Thiên Chúa. Trình thuật của Matthew hôm nay tiếp nối cuộc đàm đạo của Chúa Giêsu với chàng thanh niên giàu có. Khi chàng thanh niên buồn bã bỏ đi rồi, bây giờ Chúa Giêsu nói với các môn đệ của người, Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói, thế thì ai có thể được cứu? Các môn đệ ngạc nhiên vì các ông đã quá quen tiêu chuẩn chọn lựa của thế gian. Có lẽ vì các môn đệ nghĩ rằng giàu có được Thiên Chúa chúc phúc, nên mới sửng sốt khi Chúa Giêsu tuyên bố như vậy. Chúng ta cần hiểu quan niệm về sự sống đời sau của người Do Thái thời đó chưa rõ nét cho lắm. Nhiều người Do Thái quan niệm hạnh phúc cho những người tôn giữ luật pháp của Thiên Chúa là được sống lâu, con đàn cháu đống và được sung túc về của cải chỉ ở đời này. Phải đợi tới khoảng thế kỷ thứ hai trước Chúa Giêsu, chúng ta mới thấy nói về sự sống đời sau qua sách tiên tri Daniel và sách Maccabê. Khi Chúa Giêsu đến, Ngài mặc khải cho các môn đệ cách rõ ràng về sự sống đời sau và điều kiện để được vào nước trời. Tại sao Chúa Giêsu dạy người giàu có khó vào nước trời? Chúng ta có thể dẫn chứng vài lý do sau đây. Thứ nhất, người giàu có tin ở mình thay vì họ phải tin ở tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa. Người giàu có không khôn ngoan, họ yêu của cải hơn đấng dựng nên của cải. Và sau cùng, người giàu có không biết tiêu chuẩn để được vào nước trời, hoàn toàn là do tình thương và ơn thánh của Thiên Chúa, chứ không do cố gắng của con người, như Đức Giêsu tuyên bố với các môn đệ. Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Thứ hai, phần thưởng Chúa Giêsu hứa ban cho các môn đệ. Bây giờ ông Phêrô lên tiếng thưa người, Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Chúa Giêsu đáp, Thầy bảo thật anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Mục đích của Thiên Chúa khi cho chúng ta vào cuộc đời này không phải là để nỗ lực làm giàu, nhưng biết sống làm sao để đạt tới nước trời và giúp cho tha nhân cũng đạt được mục đích đó. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta cần tập làm quen và sống theo những tiêu chuẩn chọn lựa của Thiên Chúa, thay vì sống theo các tiêu chuẩn chọn lựa của thế gian. Vào được nước trời không do nỗ lực và công lao của con người, nhưng do tình yêu và ơn thánh Thiên Chúa ban. Chúng ta cần biết khiêm nhường đón nhận và sống theo sự chỉ dạy của Thiên Chúa.